nhiều này, anh
đọc ví dụ
ngon đó.
chủ ngôn cuối của Mai thơ 13, anh chị đọc từ Mai thơ 13 câu 47-50. Chứ mình 6 cái thì mình tới cái thứ 7, có dính tới mùa thu hoạch của Chúa.
Cái gì vậy? Em nghe không có rõ kìa. Dụ ngôn gì?
Mai thơ 13 câu 47-50
là về lưới cá hả?
Dạ đúng rồi.
Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt vào cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 51.
Các con có hiểu mọi điều đó không? Các môn đồ thưa, dạ hiểu. Ngài phán rằng, vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình.
Dạ, dạ tới đó được rồi. Thì mình thấy cái dụ ngôn về lưới cá thì sắp tới là Chúa phân loại cá ra. Thì cá tốt thì được vào trong nước thiên đàng, cá sống bị ném vào lửa. Khải Huyền, giờ mình qua Khải Huyền 14, Khải Huyền 14 cũng có nói tới cái thu hoạch của Chúa. Khải Huyền 14 câu 16.
Đấng ngồi trên mây ném lưỡi liềm của mình xuống đất, và cả mặt đất đều bị gặt.
Ông chị đọc từ câu 14 tới câu 20 luôn.
Rồi tôi nhìn xem, kìa có một đám mây trắng. Trên mây có ai giống như con người đang ngồi, đầu đội mão triều thiên bằng vàng, tay cầm một lưỡi liềm bén. Một thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, cất tiếng lớn gọi đấng ngồi trên mây, hãy đưa lưỡi liềm của ngài ra và gặt đi, vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây ném lưỡi liềm của mình xuống đất, và cả mặt đất đều bị gặt. 17.
Tôi thấy một thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra, cũng có một lưỡi liềm bén. Rồi một thiên sứ khác nữa có quyền trên lửa, từ bàn thờ đi ra, lớn tiếng gọi vị có lưỡi liềm bén rằng, hãy đưa lưỡi liềm của anh ta ra và cắt những chùm nho ở mặt đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ ném lưỡi liềm xuống mặt đất, cắt những chùm nho từ dây nho và ném vào thùng ép lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng phải bị dày đạp trong thùng ép ấy bên ngoài thành, rồi có máu từ thùng ép ra chảy ra, ngập đến hàm thiết ngựa và trải dài khoảng 300 cây số.
Thì đây đó, cái đoạn đó mình vừa đọc và nói tới mùa thu hoạch của Chúa, cũng giống như là cái dụ ngôn mà Chúa phân loại cá vậy. Thì trong Khải Huyền 14 nói tới sự thu hoạch của Chúa, thì mình thấy đầu tiên là Chúa thu hoạch trái đầu mùa chứ. Thì trái đầu mùa, trái chính trước mùa thì được thu hoạch đầu tiên, rồi sau đó mới tới thu hoạch chính của Chúa. Chúa gặt toàn bộ trái đất luôn, rồi Chúa phân loại rõ giữa người tin Chúa và người không tin Chúa. Tin Chúa giúp chúng ta thoát được tới cái đoạn cuối này, cho mình lên trước là chắc nhất. Chúa có phân loại rất là rõ. Thì 2000 năm trước khi Chúa đến đó, là Chúa đến để người để Chúa đi gieo hạt. Chúa là người nông dân, người đi gieo giống. Thì ai mà gieo hạt thì đương nhiên cũng phải mong đợi kết quả cả, đúng không? Anh chị trồng cây, anh chị cũng muốn có thu hoạch được quả của mình. Thì Chúa cũng vậy. Bởi mình phải ý thức rằng chúng ta phải có trái tốt, tại vì Chúa đang mong đợi chuyện đó. Và Chúa đã gieo những cái trái mà tốt nhất luôn rồi, những hạt giống tốt nhất. Giờ mình đọc trong Ê-sai 5 anh chị, từ câu 1 tới câu 7.
Chapter 5,
từ câu 1. Tôi sẽ hát cho người yêu dấu của tôi một bài ca về người yêu dấu tôi và vườn nho người. Người yêu dấu của tôi có một vườn nho trên một ngọn đồi màu mỡ. Người đào xới đất, lượm sạch đá và trồng loại nho tốt. Người dựng một tháp canh giữa vườn và đào một hầm ép rượu. Người mong chờ nó sinh trái nho tốt, nhưng nó lại sinh trái nho hoang.
Vậy bây giờ hỡi dân cư Jerusalem và người Juda, hãy phân xử giữa ta với vườn nho của ta. Có điều gì cần làm cho vườn nho của ta mà ta không làm cho nó chăng? Tại sao ta mong nó sinh trái nho tốt mà nó lại sinh trái nho hoang? Bây giờ ta cho các ngươi biết những gì ta sắp làm cho vườn nho của ta. Ta sẽ phá rào để nó bị cắn nuốt. Ta sẽ hạ tường để nó bị dày đạp. Amen.
Câu 6, câu 7.
Ta sẽ khiến nó trở nên hoang tàn, không được tỉa sửa, cũng không được vun xới. Gai góc và bụi rậm mọc lên tùm. Ta cũng truyền cho mây, không đổ mưa trên nó nữa. Vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân chính là nhà Israel, còn người Giu-đa là những cây trồng mà Ngài vui thích. Ngài mong thấy công lý mà chỉ thấy sự phạm pháp. Ngài mong sự công chính mà chỉ có tiếng kêu la. Amen.
Câu này nói đến tâm tình của Chúa rất rõ luôn.
Yeah.
Chúa đã đầu tư chúng ta rất là nhiều luôn. Cái nho này nói tới Israel, Israel cả Israel thuộc linh nữa. Thì chúng ta cứ khai phá đất đai, rồi trồng những cái gốc nho mà tốt nhất luôn. Chất lượng của gốc nho của Chúa, hạt giống của Chúa là tốt nhất. Rồi làm tháp, làm nơi ép rượu. Thì dĩ nhiên khi mà mình đầu tư rất là nhiều thì chúng ta phải mong có những trái nho rất là tốt để Chúa ăn được. Nhưng cuối cùng ra những cái nho hoang, nho độc. Chúa nói là có những gì, có những điều gì cần nên làm mà Chúa không làm không? Những câu này nó rất đồng chạm tới mình. Tất cả những gì mà cần thiết để chúng ta có thể lớn lên, để cho chúng ta có thể đạt cái sự trưởng thành thuộc linh, Chúa đã làm tất cả rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ lại ra trái nho hoang, trái nho độc? Nên cảm ơn Chúa cho chúng ta còn thêm thời gian nữa, còn 3 năm rưỡi nữa để chúng ta thay đổi. Nếu mà anh chị trồng trọt, làm rất là nhiều luôn, cuối cùng ra gai gốc, ra nho độc như vậy thì chỉ còn một cách duy nhất đó là đốt nó rồi trồng lại thôi. Thì Chúa cũng như vậy luôn. Hồi xưa khi đọc những cái đoạn này em nghĩ tới người khác, nhưng mà ngày càng em càng nghĩ tới chính em. Coi có nho tốt hay là nho hoang.
Đạm Chúa.
Đến khi mà Chúa đến đó là cái mùa, cái đại nạn chính là cái mùa thu hoạch của Chúa. Nên xin Chúa thương xót chúng ta và thương xót dân của Chúa. Mình hiểu cái tâm tình của Chúa. Chúa đầu đã làm rất là nhiều luôn rồi. Không còn những gì nào mà những gì cần làm mà Chúa không làm. Chúa đã bỏ thiên đàng để làm người, làm một nô lệ, để phục vụ, để chịu nhiều bắt bớ, sỉ nhục. Và Chúa đã còn thậm chí còn đã chết cho chúng ta nữa. Và đã ban sự sống của Chúa cho chúng ta. Và Chúa đang ở trong chúng ta nữa. Trong mỗi người tin Chúa. Chúa đầu tư rất là nhiều luôn. Chúa đã trả cái giá cao nhất luôn. Dĩ nhiên Chúa có quyền trông đợi những cái quả của việc gì Chúa đã làm. Chúa muốn có trái ngon để cha thưởng thức được. Nên cái lạc bài hội nghị của Philippines làm cho em tỉnh thức nhiều. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi coi có còn những gì cần làm mà cho mình mà Chúa không làm không. Nên khi này, nên sau này khi mà đứng trước tòa án của Đấng Christ đó, chúng ta không thể nào mà đổ lỗi cho người khác được. Khi Chúa phán xét đó, thưởng hay phạt thì không ai mà thế nào đổ lỗi cho người khác được. Chúa sẽ hỏi còn có những gì mà cần làm cho con mà ta không làm không. Rồi mình đọc Luca 13 câu 6 đến câu 9.
Rồi Ngài kể ẩn dụ này: người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình, ông đến tìm quả nhưng chẳng thấy quả nào. Ông nói với người trồng nho, kìa đã 3 năm nay ta đến hái quả nơi cây vả này nhưng chẳng thấy gì cả. Hãy đốn nó đi, tại sao để nó choán đất vô ích? Người trồng nho thưa, thưa chủ xin để nó lại 5 này nữa. Chờ tôi đào đất chung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ kết quả, nếu không chủ sẽ đốn. Mời.
Không vậy, tôi ở đây nội dung cũng giống như vậy. Chú trồng xong thì chú phải, chú mong chú có trái để chú ăn. Chú nói tại sao mà để choán đất vô ích. Giống như mình cũng vậy ơi, mình trồng cây ăn trái hay cây gì mà nó không có ra giống ý mình thì mình cũng phải đốn nó đi. Tốn đất. Thì đó là cái những gì mà chờ đợi chúng ta sắp tới á, trong đại nạn á. Rồi cảm tạ Chúa vì cái câu 8 á, là Chúa cho thêm 1 năm nữa. Tức là Chúa cho chúng ta thời gian, Chúa sẽ bón phân cho chúng ta đào xới. Nghĩa là trong cái sau khi có hiệp định hòa bình á, chúng ta có cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể lớn lên được. Chúa sẽ cho chúng ta đào xới đất, chúng ta bón phân, nghĩa là cho chúng ta những thức ăn tốt nhất, cho chúng ta thật nhiều ân điển và sự thương xót của Chúa, để cho tất cả chúng ta có cơ hội mà có thể lớn lên được và kết quả tốt cho Chúa được. Nhưng mà chúng ta phải tận dụng cơ hội của mình, tận dụng thời gian. Thì nếu không ra trái thì sẽ bị đốn. Đọc Galati hàng năm nói về những cái trái của Chúa, trái Thánh Linh. Anh chị đọc từ câu 19 tới câu 23. Câu 19 tới câu.
Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm cách điều đó.
Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Chúa liệt kê rõ những cái việc làm của xác thịt. Chúa nói là ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đó là những điều là chắc chắn luôn. Kể cả bè đán, hình tượng, thờ hình tượng, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận. Thì trong chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều này. Nghĩa là trong em rất là còn nhiều. Nhưng mà Chúa, mà ngày bây giờ đây Chúa đang xới đất trong lòng chúng ta, trong chúng ta, bón phân cho chúng ta. Hy vọng trong sắp tới chúng ta có rất là nhiều trái của Thánh Linh. Những trái Thánh Linh này là những cái trái mà Chúa đang mong đợi. Những trái Thánh Linh này không phải là ân tứ hay là một cái việc làm gì đó bên ngoài. Hồi xưa em nghĩ là chỉ cần làm gì cho Chúa vậy là đủ rồi. Nhưng mà gần đây Chúa mới nói là cái cuộc sống, cái đời sống của mình đối với Chúa nó còn quan trọng hơn nhiều luôn. Không phải là những cái việc làm gì đó cho Chúa mà quan trọng là mình có sống theo lời của Chúa hay không và có những bông trái này hay không. Chúa có thể thay đổi được mình hay không. Hiểu biết về Kinh Thánh không thể nào mà thay đổi mình được. Chỉ khi nào mình có hiện thực của những điều đó thì nó mới có thể thay đổi mình được thôi. Ánh sáng của Chúa, hồi xưa em chỉ nghĩ ánh sáng của Chúa là có nghĩa là những cái hiểu biết thuộc linh, những gì đó mà hiểu về Kinh Thánh là được rồi. Nhưng mà gần đây Chúa nói hiểu biết về Kinh Thánh là một chuyện, nhưng mà có hiện thực của những điều đó là một cái chuyện hoàn toàn khác. Nên ngày càng em càng thấy rõ hơn về cái sự thu hoạch của Chúa sắp tới. Và chúng ta cũng thuộc vào phần trong đó. Rồi mình đọc Giăng 15 câu 1 tới câu 8.
Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa, sửa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tin sạch nhờ lời ta đã truyền dạy các con. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. Năm.
Ta là cây nho, các con là cành, ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh nhiều quả. Vì ngoài ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong ta thì giống như cành nho bị ném ra ngoài và bị héo, người ta nhặt lấy ném vào lò lửa thì nó cháy. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều này cha ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ ta. Như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của ta. Amen.
Ở đây chú là gốc nho, chính chú là gốc nho luôn và cha là người trồng nho. Người trồng nho không có vấn đề và gốc nho cũng là gốc nho tốt nhất nữa. Khi mình trồng cây cũng vậy. Anh chị nghe em nói không?
Dạ. Yeah.
Ví dụ khi em nhớ khi trước khi mà mẹ em trồng mai cũng vậy, tới gần Tết đó là cắt tỉa cành mai, cắt tỉa bớt để cho những nó ro hoa nhiều. Thì chú cũng vậy, nếu mà những cái nhánh nho nào mà không có ra quả thì phải chặt để cho những cái nhánh khác nó ra tốt. Thì cha cũng trông đợi được thu hoạch được trái nho để có thể ăn được. Nhánh nào mà không kết quả thì sẽ bị chặt hết. Đây là lời chắc chắn. Chúng ta không có mất sự sống đời đời, nhưng mà nếu chúng ta không có trái thì chúng ta sẽ bị quăng vào lửa một trong 1.000 năm, chúng ta sẽ bị cháy. Nhưng mà mặt khác đó, để kết quả cho Chúa cũng không có, thực ra không có quá khó. Một cái nhánh nho đâu có làm cần làm gì đâu mà có thể ra trái được. Nếu mà chúng ta ở trong Chúa, chúng ta thực sự ở trong Chúa chứ thực sự chúng ta gần gũi Chúa thì chúng ta tự nhiên sẽ là kết trái thôi. Chúng ta nhận được dinh dưỡng, sự sống từ Chúa. Chúa nói rất là rõ, Chúa nói là hãy ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Nếu mà chúng ta không ở trong Chúa thì chúng ta sẽ không kết quả được. Ở trong Chúa rồi có một sự gần gũi, có thực tế của Chúa, tiếp nhận sự sống của Chúa mỗi ngày thì chắc chắn chúng ta sẽ kết quả được. Đây là cái hy vọng của chúng ta. Nhưng mà nó không phải là một cái chuyện bị động, mà chúng ta phải tích cực ở trong Chúa. Thì theo kinh nghiệm của mình thì em thấy là thường thì bình thường nếu em không có tỉnh thức thì em thường ở ngoài Chúa không à. Nhưng suy nghĩ ở đâu đó hay là làm những việc đó theo ý của mình. Khi mà tỉnh thức ra thì mới chạy tới ở trong Chúa, chạy vào Chúa được. Anh chị có muốn chia sẻ gì, anh chị cứ chia sẻ.
Tỉnh thức á, khi mà mình được ở gần ở trong trong ngày á, khi Chú nhắc cho mình nhiều lắm, đụng cái gì cũng nhắc hết. Nội mà nấu nồi cháo cũng phải đứng canh, cái canh quậy trong thôi nó khét không canh rồi sợ nó dào. Lúc đó á, Chú cho đó tỉnh thức đó con, đâu dám bỏ đi đó canh á, canh cái nồi đó. Thì Chú mới cho mình trải nghiệm á, làm gì đụng vô gì cũng nói. Thực ra là mình phải đứng sát vách với cái nồi, cái bếp. Thì nếu như mà giống như nãy An nói, mình thức tỉnh là ở trong ngày. Còn nếu mà không tỉnh thức có nghĩa là ở ngoài ngày, lúc mà mình đun cái nồi cháo là Chú nhắc cho như vậy, là con phải kết hợp với ta như vậy đó. Là khúc nào ở trong ngày như vậy. Ở trong ngày là trong sao? Đâu phải ngồi ăn lời Chúa xong cái tí đứng lên quên hết đâu. Xin Chúa Thánh Linh cho mình bắt đầu nhai, đứng rửa rau cũng nhai lại cái câu đó, ăn thấm vô. Rồi bây giờ mà con bảo là cái sứ điệp mà Chúa Tái Lâm này là phải nói rằng con là một đặc ân, phải nói là
quá sức là được Chúa yêu thương. Và bây giờ tới cái mức nhận được cái sứ điệp từ trời mà để mà trông ngóng Ngài, mà còn những cái ngày tháng còn lại mà không làm được cho Chúa nữa thì thôi, đau xách đèn đi mà không có dầu, ta không biết các ngươi cũng quần áo như ai, cũng đi chợ đón chàng rể, rồi cũng có đèn, mà chỉ có hơn nhau là có dầu thôi, là có Thánh Linh của Ngài, có lời của Ngài để sống, có sự sống của Ngài thôi. Chứ còn ai mà đâu có Chris, đâu có là mang danh Chúa được đâu. Tự nhiên Chúa nói cái câu đó, mình nghĩ tới cái ngày mà mình đang trông ngóng Ngài và rớt bỏ lại với đau. Tự nhiên là động lực lên, phóng lên liền. Đang nằm vậy mà phóng lên nhìn, ủa mới 3:30 à. Xong rồi có hôm đang ngồi vậy đấy, nhớ ăn nha, phóng lên, 5:00 sáng thôi dậy luôn. Đó. Và bây giờ là cứ đúng 5:00 sáng là Chúa cho là mắt tỉnh táo, chứ còn không là không. Đó, dù làm cái gì nó cũng có cái sự xác tín và quyết định nhanh thôi, chứ nó không có cà rề như hồi trước nữa. Mình mới thấy được rằng sống trong Chúa mỗi ngày Ngài đẩy mình đi, chứ còn mình chỉ cần mở cái tấm lòng thôi, còn có muốn hay không thôi. Chứ còn ta là sẵn sàng hết rồi, ánh sáng chiếu rồi, giờ cứ vén cái bức màn ra thôi, vén cái lòng ra thôi. Thì mình cũng dạ, miệng ra miệng dạ với Chúa như vậy đó. Nghĩ tới cái ngày mà ta không biết các ngươi, lúc đó đau đớn lắm. Mấy ngày hôm nay chứ là thực ra mình hơn nhau là chỉ có Thánh Linh thôi. Sống động cái sức sống của Ngài, sự sống mới của Ngài. Mấy hôm nay thì Chúa nhắc như vậy.
Thì vừa rồi thì An cũng nói là giống như là cành mai mà nó không có ra bông thì cắt tỉa thì chặt nó đi thôi. Thì cái lòng của anh thì cũng giống tựa như An, nếu mà nhà có cái cây mai mà bao nhiêu năm nay nó cứ như vậy, nó chẳng có lên bông, nó cũng bông mà đông bông hoài, nó khô héo rồi thì thấy chẳng có gì phát triển hết. Thôi cái lòng của mình bây giờ mình không còn yêu thế gian nữa thì tự động cứ đem đi dục đi thôi, chẳng tiếc rẻ gì, tại thấy nó cũng không có ra bông tươi gì hết. Cái bông đó là
bông giả phương ta đi phẩm khé bông
tươi thì biết rồi. Cái đó cái lòng của mình bây giờ còn tiếc rẻ nữa.
Thì tôi nói giả mà lại không bông đi.
Mà không có nói với vợ của anh, đâm ra nàng cũng khó chịu. Nhưng mà thật sự ra đi theo Chúa bây giờ mình thấy rằng những cái gì mà của thế gian không còn tiếc nữa. Bây giờ mình thấy cái lòng của mình giờ là chỉ biết Chúa thôi, chỉ có Chúa thôi. Bây giờ giống như Hoài Hương vừa rồi cũng nói rằng khi mà mình cái lòng của mình mà ăn Chúa đó, mà hẹn hò với Chúa đó, nhiều khi bây giờ mỗi buổi sáng đó, cũng để ở lon đó, mà tại sao bây giờ lại Chúa lại cho thức trước ở lon, không biết sao mấy ngày mấy tuần nay là cứ dậy trước ở lon luôn đó. Có phải là đây là đúng là mình khi mình kết hợp với Chúa, mình trong lòng của mình thì Chúa đã cho mình đang ở trong Chúa rồi, giờ là Chúa lúc nào cũng nhắc nhở mình đến với Chúa trong buổi sáng sớm, dậy sớm trước khi ăn lời Chúa rồi mới đi làm. Thì tạ ơn Chúa thì trong giờ Chúa cũng thúc giục cái lòng của mình, giờ bất cứ những cái gì mà không còn yêu thế gian nữa, giờ chỉ biết là chỉ còn Chúa thôi, quy về Chúa.
Thành Chúa.
Mấy chị Hương nói rất là chính xác. Chúa đã làm tất cả rồi. Cái vấn đề ở đây là mình có muốn hay không? Có muốn điều đó hay không? Mình có chọn hay không? Thì mỗi ngày mình phải nhiều lần, nhiều quyết định. Ví dụ như là cái dịp bầu cử này. Hồi tuần qua em cứ coi tin tức qua. Coi tùm lum với coi bên này bên kia. Rồi càng coi càng thấy gần thấy lo lắng. Mà những cái đó là... Nó là sự chết. Nó là sự chết. Càng coi càng tự nhiên là trong đầu cứ nghĩ về nó hoài luôn, trong lòng là tràn ngập thế gian luôn.
Đúng rồi. Và
trong khi đó, lời Chúa là lời sự sống.
Ừ.
Chúa mới thức tỉnh em dần dần. Chúa nói con muốn gì? Con muốn những cái đó hay là con muốn đến với Chúa hay không? Những cái đó càng coi cho dù nó là tin đúng rồi nữa mà càng coi nó cũng không có ích gì được á. Mình không có thay đổi được nó. Cái điều thay đổi được đó là chính là cầu nguyện thôi, đến với Chúa thôi và trông cậy Chúa. Rồi Chúa mới hỏi em là thực sự em có biết cái Chúa là đứng ngồi trên ngai vàng hay không? Nếu mà chỉ có coi cái đó, nếu mà biết Chúa là đứng ngồi trên ngai vàng, mình sẽ thực sự quen biết đứng như vậy, mình sẽ trông cậy Chúa, mình sẽ nhìn lên Chúa thôi. Chứ không, mình không có thể nhìn vào tin tức, không cần biết là trong phải giải quyết nó như thế nào. Mình trông cậy, mình biết thực sự mọi quyền lực nằm trong tay Chúa, mình thực sự tin điều đó. Mình ở trong Chúa mình sẽ có sự bình an. Còn nhiều chuyện khác để làm lắm, mình phải cầu nguyện cho dân của Chúa nữa. Chứ còn mà coi tin tức hoài thì đâu có sức để cầu nguyện gì đâu. Đó là điều của em bị một tuần qua là như vậy, cứ đọc tin tức là mới sáng dậy, hay đọc lời Chúa đi vô đọc tin tức một cái này tìm lúc.
Xong tức hả? Đã tin xong tức hả?
Thì em cũng có được đọc tìm những cái tin mà của mấy người Việt ở bên Mỹ mà bên Trump cũng đọc lắm á. Nhưng nó cũng không có ích, không có giúp hàng, không giúp gì được cả. Tâm linh của em thiếu sự sống, thiếu rõ luôn.
Chị bên, cũng vậy. Hậu cũng đọc.
Đọc xong nó cuốn đi. Cũng đọc.
Nó cuốn mình đi.
Rồi xong cuốn lại làm ủng hộ chúng ta.
Rồi sao Chúa nhắc nhở nói không được con ơi, sao mà thế gian thần nhớ lại phải cầu nguyện tin tưởng vào Chúa, còn không rồi cứ mở ra coi biết à.
Dạ em cũng vậy, mới sáng dậy mới ra mở đọc tin tức về cho coi bù cử. Trong khi là Chúa không có đọc, thấy là sự sống rồi thấy là không có liền luôn, không có sức để cầu nguyện được. Nên gần đây em mới quyết định thôi con chọn Chúa, bỏ tất cả những cái thứ đó làm vậy. Nên mình ở trong Chúa đó thực sự một sự lựa chọn của mình. Mình muốn thỏa cái tò mò của mình. Mình muốn trông cậy vào thế gian. Xác thịt hay mình trông cậy vào Chúa. Nếu mình trông cậy vào Chúa mình không cần tất cả những cái thứ kia. Tại vì trước sau gì nó mình cũng sẽ biết nó thôi à. Không cần phải theo dõi. Trong khi mình cần phải ăn sự sống của Chúa vào. Ở trong ánh sáng của Chúa. Mình mới lớn lên được. Tôi nói là những điều mà Chúa nhắc nhở em cái nhiều trong thời gian qua. Chứ còn càng đọc tin tức á, cho dù là tin đúng hay nữa, nhưng mà mình lúc đó mình không đổ đầy mình với thánh linh mà đổ đầy với thế gian này. Cứ suy nghĩ về chính trị, về tùm lum thứ khác trong đầu.
Từ xưa giờ đâu để chính trị hả? Tổng thống ông này ông kia ông nào lên cũng được, chẳng bao giờ để ý. Tự nhiên lần này sao mà đón nghe dữ vậy không biết, nên nó chắc là cuối cùng rồi. Như trước giờ qua đại Mỹ bao nhiêu lâu rồi, bây giờ để ý bầu cử đâu, chưa bao giờ đi bầu, chẳng để ý tới ai thắng được, không quan tâm.
Mình phải cảm ơn Chúa là
thì hôm nay là lo ai cũng phải vào chính trị hết.
Cảm ơn Chúa trong cái việc vừa qua, vừa COVID và vừa cái bầu cử này thì đã dạy cho mẹ anh em rất là nhiều. Cho nên nhờ vậy mà mẹ anh em được gần gũi Chúa nhiều hơn nữa. Và là như trước. Chứ nhiều khi Chúa cũng để cái sự việc này xảy ra để mình biết rằng mình cần đến Chúa cỡ nào. Không thôi là mình cứ tiếp tục mà bám như thế gian. Bám với người phàm nhiều quá. Và trong cái Babylon đó là mình cứ nghe hết cái việc này việc nọ trong cái Babylon đó thì mình còn cứ ngu xuẩn mãi. Cho nên trong Galati Chúa cũng nói hơi những người ngu xuẩn. Mình thấy rằng đúng là trong cái thời kỳ COVID mà lại cậu bầu cử này dạy cho mẹ anh em rất là nhiều.
Thầy chứ không có COVID là người cầm loa, người cầm nồi, người cầm computer đi.
Fly.
Không, đi cùng bố.
Fly ra Hồng Chợ Hồng Kông. Ổn không cho ta. Mà có cái này chia sẻ. Nhiều khi á, tuy nhiên nhìn lại cái quá khứ á,
thì mình tạ ơn Chúa lắm. Bởi vì chỉ có cha lôi cha kéo mình mới ra được thôi. Nhưng mà đó là chỉ cái khởi đầu thôi. Mà khi mình ra được rồi đó, thì là mình phải bước tới như Phaolô đó, là không có nhìn những cái chặng đường qua nữa, là tiến tới, phóng theo và càng tính tới với Ngài. Còn nếu không á, mình chỉ có nhìn tới là bây giờ con được ra, xong con lại nhìn tới cái quá khứ, ồ con ra khỏi Babylon, rồi mình thấy được hơn được Babylon có tí xíu à, mình thoát ra khỏi. Nhưng mình lại không nhìn lên với Ngài, mình cứ nhìn đằng sau là mình thấy được ồ mình đỡ rồi. Đó, thực ra ở đây là cái vấn đề mình phải nhìn lên nữa, không có nhìn cái chặng đường đó qua thì mình mới có cái tốc độ chạy. Còn nếu không là ồ tôi bỏ đi thế gian như vậy là được rồi, tôi vậy là cũng ok, tôi nhìn lại những cái người Babylon tôi hơn người ta một chút vậy à. Đó, thành thử ra khi mà Chúa nói, nghe những anh chị em chia sẻ cũng như chính bản thân mình đây cũng vậy, có khi mình nhìn lại mình cảm tạ Chúa thôi, chứ mình không thể nào so sánh với những người còn lại được hết. Mình phải nhìn thẳng lên Chúa và nhìn với cái lời mà Chúa cho mình ăn, nhìn cái mẫu của Chúa ở trong lời, cách sống của Chúa, cách sống 12 tông đồ Phaolô như vậy đó, thì mới cho mình cái bước tiến mạnh được. Chứ còn không mình còn phải bỏ nữa, chứ không phải là mới bỏ vậy là chỉ có khởi đầu thôi.
Đúng rồi.
Chứ còn không mình cứ nhìn phía đằng sau mà, nhìn lại Babylon vậy không à. Có những cái Babylon hình tượng nó vô hình luôn đó. Đó là khủng khiếp không? Ra khi mà Chúa nhắc cho mình cái điều đó là mình làm có một cái động lực rất là mạnh. Mà khi mình thấy được cái sức mạnh của Chúa ở trong, mình mới biết được rằng đi là xác tín rồi đó. Là như Phaolô là có tin mừng, có lời chứng và có một niềm xác tín sâu xa. Mà khi nó chuyện đi xảy tới đó, tự nhiên mình không có bị tổn thương, là mình biết là đứng ở mạnh ở trong con rồi. Chứ còn những cái việc hồi xưa mà mới có một tí thôi mà đã tổn thương, mà tại sao bây giờ cái việc mà nó lớn gấp bao nhiêu lần mà sao lòng nó không có làm cho lòng của mình bị ảnh hưởng. Giống như vừa rồi là em nằm yên ngon tỉnh queo à, ai làm gì làm, tới đọc lời Chúa xong đi ăn, quên đi ngủ, ăn lời Chúa xong ngủ là sáng mai dậy sớm tiếp tục. Em không có biết được rằng nó còn đang như vậy thôi, nhưng mà em không có bị cái tổn thương cái tấm lòng đó, cái lo lắng, là em biết là chỉ có Chúa đang mạnh ở trong mình thôi. Nếu mà con không để cái tấm lòng này thì đâu có cầu nguyện được. Nếu anh em không có tiết độ thì đâu có cầu nguyện được. Cái biết cái đoạn nào
một phê rô chương 5
á. Dạ, thử ra cái nhìn Chúa cho mà mấy anh chị em thì tự nhiên trong lòng lúc đó mình nói một câu, mình bảo cái này á, Chúa làm cái cách của Ngài. Ngài có cái cách mà để mà Chúa thắng một cách mà huy hoàng mà phải hạ nhục bên kia nữa. Nhưng trong lòng mình lại thấy được cái điểm đó. Mình cũng nói với anh chị em sang ngày hôm sau vậy đó. Mình thấy mấy cái lời chia sẻ ở trong cái thách á, trong cái group Philadelphia của mình á, ở bên thách message á. Đó, thì tự nhiên Chúa gieo vào lòng cho mình thấy cái điểm đó. Và bây giờ cái động lực mạnh nhất là sáng ra là hai vợ chồng cùng ăn với Chúa, xong rồi là anh đi làm, là mình ngồi tiếp để mà tí nữa cô bé gái cô đi làm, là trên cái chặng đường mình còn phải rao giảng, là thổi kèn cho con của mình tiếp. Thử ra biết bao nhiêu cái việc của mình phải làm sắp tới đây, chứ đâu có phải là như vậy. Chú nhắc con là con phải còn rất là nhiều việc con phải làm. Mà con đã nhận được cái sứ điệp từ trời là về Chúa tái lâm là rất là quý, vô vàn, đó là một đặc ân lớn lao mà con không biết tận dụng cái như vậy. Thì khi mình ngồi chia sẻ với chị em trong nhóm, mình thấy được có những chị em nào đó là Phaolô cũng nói phải nâng đỡ cho nhau liền. Giờ này không có còn họ phải tự ái với nhau cái gì nữa. Giờ này là linh hồn thôi. Linh hồn của nhau thôi, được cất là cất lên. Thử ra cần phải xây dựng cho nhau, không có vừa lòng nhau hay là vừa lòng Chúa, vừa lòng người đời hay là lòng Chúa. Tự nhiên những cái lời mà Chúa gieo vào lòng để mà mình chạy thật là nhanh á, để cho mà cho hội thánh chị em mình chú vớt được có tương đây để mà sống làm sao mà dành hết cái trọn vẹn cho Ngài. Chứ còn cũng cà rề như vậy, hoặc là nhìn lại hồi xưa hơn được chút xíu là cũng không xong luôn. Ừ, chú thúc giục nóng lòng ở trong lắm, rất là nóng lòng.
Dạ, Chúa.
Ngày càng càng ý thức được cái 3.5 năm đó, nó thật sự rất là ít, không có nhiều. So với cái tiêu chuẩn của Chúa thì nó rất là quá, nó rất là ít. Có cái gì không bình nữa là thôi, phải tận dụng thời gian mỗi ngày luôn. Tại vì đã, nếu mất thì không thể lấy lại được. Thật sự là rất là ít. 4 năm trước là em chờ đợi trung thắng cử năm 2016. Bây giờ 4 năm trù qua thoáng rất là lẹ.
Cảm ơn Chúa trong hơn 10 năm nay thì các anh chị em đi theo Chúa rất là chông gai. Không biết An có gặp một người đàn bà Isabel thật không? Có giờ gặp ai thật không mà?
Anh nói em không hiểu.
Cái người đàn bà Isabel á, trong khả thì thật sự ra cảm ơn Chúa, đây là một cái đoạn đường mà Chúa dẫn dắt các anh em mình đi á, mình phải trải qua tất cả những cái đoạn đường rất là chông gai. Cúp đầu lần đầu tiên thì mấy anh em cũng phải trải qua một cái đàn bà Isabel đó, rất là ghê gớm lắm. Thì nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa cũng dùng cái người đàn bà này để tô luyện anh em trong 10 năm nay, mà cũng một cái sự mà vâng lời đó. Chỉ có vâng lời thôi mà cũng phải chịu sỉ nhục bao nhiêu cái sỉ nhục đã trải qua, là Chúa cũng phải để cho một người thầy đó, người thầy dạy trong Kinh Thánh đó, cũng phải nằm xuống thì mấy anh em mới được ra khỏi. Thật sự ra lúc đó không muốn ra mà ra không được, là bởi vì Chúa chưa cho ra, Chúa phải tô luyện trong cái thời gian đó. Một cái người đàn bà này rất là kinh khủng, mà mấy anh em cứ phải chịu đựng trong cái cảnh mà bắt bớ đủ thứ hết á. Đó là một người đàn bà. Bây giờ mới nhìn lại là trong cái sách Khải Huyền Chúa nói trong người đàn bà sĩ Isabel đó. Thì sau cái đoạn đó thì Chúa cũng cho được giải thoát được cái nhóm đó, thì Chúa lại cho cái nhóm khác 100 trên 100 người như vậy. Mà cảm ơn Chúa, nếu mà không có cái COVID này thì làm sao mà thoát được ra khỏi cái nhóm 100 người đó. Thì bây giờ Chúa cũng cho hết. Thì cảm ơn Chúa. Thì từ từ Chúa cho đi, mỗi ngày Chúa cho càng ngày càng gần Chúa hơn nữa. Đó là được gặp cái nhóm của An đây thì rất là cảm ơn Chúa. Đó là cái đoạn đường làm cả 10 năm nay Chúa cũng tô luyện anh em là vật kiên nhẫn chịu đựng, để khi mà Chúa thấy vậy Chúa cũng thương, Chúa cho cái bây giờ mới là sự thật. Thì đó là điều mà anh em phải trải qua nhiều gian nan đau khổ với Chúa trong cái đoạn đường mà đi theo Ngài.
Không phải nhóm của em mà là hội thánh của Chúa.
Thì là hội thánh của Chúa nha.
Em chỉ có dịch tài liệu rồi, rồi mọi người mới tự đi theo Chúa, trải nghiệm Chúa nó có hiện thực thôi. Chứ em không có làm gì được nữa đâu.
Dạ.
Chính em còn phải lo, em có thể bị bỏ lại nữa.
Thì trong lúc này thì Chúa cũng nói là ai cũng có thần phải tự lo cho chính mình.
Ngày trước thì đọc Kinh Thánh em thường nghĩ với người khác, chỉ tay người khác, nhưng bây giờ em thấy nhìn vào chính mình trước. Tại vì có khả năng Chúa nói với em là ta chẳng biết con bao giờ. Cái đoạn mà Khải Huyền 14 hồi mình đọc á, là nói tới cái Chúa thu hoạch các tín đồ ở cuối đại nạn. Tức là Chúa sẽ mang các tín đồ còn lại đi lên mây, lên không trung.
An nói lại khúc đó đi An.
Để cái mình tới 14 câu 14 đến câu 16 á. Để em đọc lại câu đó.
Ôi gà cắt chân mất.
Câu 14. Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như con người ngồi trên mây, đầu đội mão chiều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, tiếng lớn kêu Đức đấng ngồi trên mây rằng: hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi. Bây giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đó là Chúa nói tới cái này là gặt những các tín đồ bị bỏ lại ở trong đại nạn. Nói về 14. Lúc đầu tiên là trước khi mà đại nạn đến, ngay trước khi đại nạn đến thì Chúa gặt những 114.000 trái đầu mùa. Rồi cuối đại nạn thì Chúa mới gặt tất cả những tín đồ còn lại đang bị bỏ lại. Rồi Chúa mang họ lên mây. Còn 144.000 trái đầu mùa thì được mang lên tới thiên đàng luôn, tới ngai vàng của Đức Chúa Trời trên núi Sion. Còn cái đoạn cuối của 14 là lên mây, chứ không phải là lên thiên đàng, lên ngai vàng, trước ngai vàng của Đức Chúa Trời mà lên mây thôi, không trung thôi. Thì 14 nó liên quan tới Thessalonica 4:17. Anh chị đọc Thessalonica thứ nhất đoạn 4:17.
Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi.
Amen.
Đó là Thánh 14 á, nãy mình mới đoạn cuối á. Thì những người mà bị ở lại á, nghe bị bỏ lại á, là sẽ được Chúa gạt, Chúa kéo lên trên mây. Ở trên đám mây này, ở trong đám mây này á, là có tòa án của Đấng Christ. Tất cả những người được cất lên trời trước đó cũng xuống mây đây luôn để cũng phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để nhận phần thưởng. Còn những người mà bị bỏ lại này sẽ lên và sẽ bị phạt
trên mây.
Cảm tạ Chúa vì cái sự cứu rỗi của Chúa là không có bị mất.
Khúc này là bát thịnh nộ thứ mấy vậy ta? Là cuối luôn
thứ 7. Tiếng kèn thứ 7.
Kèn
luôn rồi, kèn cuối rồi đó, vô luôn rồi.
Kèn thứ 7 này cuối cùng luôn á. Anh chị đọc Cunto thứ nhất đoạn 15 câu 52 có nói tới kèn, tiếng kèn cuối. Cunto thứ nhất đoạn 15.
Câu 52.
Câu 52.
Ờ 52.
Cunto thứ nhất
trong khoảng khắc trong nháy mắt vào lúc tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa.
Đó là tiếng kèn cuối cùng, là tiếng kèn thứ 7
cuối cùng.
Thì những người bị bỏ lại, những người nào chết trong đại nạn sẽ được sống lại, rồi cũng được cất lên mây hết, người sống cũng được cất lên mây.
Mình được biến hóa.
Yeah. Mà tốt nhất là lên trước.
Ừ.
Lên thiên đàng lên trước ngai vàng của Đức Chúa Trời, cao hơn lên mây nhiều. Thì cái 14 mà nói tới chuyện thu hoạch các tín đồ. Chúa chia làm hai đợt. Đợt đầu tiên là thu hoạch những cái trái nó chín mùa, chín trái đầu mùa, những trái chín trước mùa. Còn đợt hai là vào tiếng kèn thứ 7. Còn Chúa thu hoạch người không tin Chúa thì ở chỗ khác, là cái đoạn mình vừa đọc á, Ma-thi-ơ 13 câu 47 đến câu 50 á, cái phần lại cá. Lúc đó là Chúa phân biệt giữa người Chúa thu hoạch người không tin Chúa.
Dân ngoại đó.
Dạ, dân ngoại chính xác á.
Ô An, chị hỏi. Dạ, như hỏi. như vậy, hồi nãy An nói là cái thu hoạch tiếng kèn thứ 7 cuối cùng á.
Yeah.
Là sau đại nạn, cuối cái đại nạn, những người bị bỏ lại trong cái đại nạn, cuối đại nạn, thì như vậy cuối đại nạn nó sẽ có hai, một mớ thì bị không có làm cái dấu thích đó, thì cái đó là bị chết thì sống lại, rồi còn cái này là những cái người mà bị bỏ lại ở trong đại nạn rồi chịu những chịu cơn đại nạn là vẫn còn lại, còn sống lại, rồi là đúng không, còn sống á.
Em chỉ nói đến những người tin Chúa thôi.
Tin Chúa, đúng rồi.
Những người tin Chúa. Những thì tất cả tín các tín đồ tin Chúa, những người nào mà chết trong đại nạn thì sẽ sống lại. Rồi người chết sống lại với người đang sống sẽ được cất lên mây hết luôn.
Thì, đúng không? Thì là cái
cả
người...
mọi người tin Chúa.
À. Ừ. Vậy là An nói cái người mà Chúa gặp kéo lên cái cuối đại nạn là lên gặp coi như là lên cái trước Chúa Giêsu để chịu phán xét, là chịu sự phạt đó.
Dạ đúng rồi chị. Tất cả các tín đồ luôn đều phải trình diện trước tòa án của Chúa Giêsu.
Còn những cái người mà đã lên trước rồi thì cũng cũng sẽ đứng
cũng xuống đó luôn.
Cũng xuống đúng luôn. À, dạ. Cái đầu mùa đó, cái đầu mùa đó cũng dạ. Xuống đó luôn.
À. Dạ. Hay là cả những người mà tử đạo, những người mà đắc thắng với trong quá khứ á, như là Phaolô rồi Abel rồi các tiên tri á, họ cũng được cất lên trước đại nạn, họ sống sẽ sống lại rồi họ sẽ cất lên trước đại nạn. Đó là Khải Huyền 12 á, thì tức rồi trái đầu mùa là những người đang sống, thì cả hai loại người đó đều được cất lên trước đại nạn và sẽ được cũng phải trình diện với Chúa, đều phải xuống ở chỗ ở mày để gặp Chúa, để gặp đều phải bị phải được phải trình diện ở tòa án đứng cướp á, thì họ sẽ được được phần thưởng. Tòa án đứng cưới ở May là sẽ quyết định thưởng hay phạt. Nếu mình được cất lên trước đó thì mình chắc chắn mình được thưởng rồi. Còn cái chuyện phân loại cá mà trong Matthew 13 là nói tới những người Chúa tới dân ngoại. Đó là nói tới Chúa nói tới cái mùa gặt dành cho người cho dân ngoại. Nó cũng là chiên và dê ở trong Matthew 25 á. Anh chị đọc lại đoạn này. Matthew 25 câu 31 với 36.
Matthew 25
là câu 31, 31 tới 36. Tại mình cần phải hiểu cái về mùa gặt của Chúa sắp tới.
Khi con người ngự đến trong vinh quang, mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra. Để chiên bên phải và dê bên trái. Lúc ấy vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói, các con cho ta ăn, ta khát, các con cho ta uống, ta là khách lạ, các con tiếp rước ta. Ta trần truồng, các con mặc cho ta. Ta ốm đau, các con chăm sóc ta. Ta bị tù, các con chăm viếng ta. Lúc ấy những người công chính thưa với Ngài: lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? Amen. Hết rồi.
Cả chiên và dê đều là người không tin Chúa cả, đều là dân ngoại cả. Anh chị cần nhớ em giải thích bữa không? Nó giống như là chú phân loại cá tốt và cá xấu ở trong Matthew 13 vậy á.
Dê là dân ngoại.
Yeah. Khải Huyền 14 á, cũng có giải thích chiên và dê từ đâu ra á. Mình đọc, anh chị đọc quay lại Khải Huyền 14, câu 6 tới câu 13.
Câu 6. Bên nào đọc?
Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng trên trời, đất, biển và các suối nước.
Amen. Chị đọc tiếp 8 tới câu 13.
Một thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau nói rằng: Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi. Nó đã khiến tất cả các nước uống rượu cuồng loạn vô luân của nó. Một thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng rằng, nếu người nào thờ lại con thú cùng hình tượng nó và nhận dấu trên trán hay trên tay mình, thì người ấy sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót vào chén thịnh nộ của Ngài, sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu hình trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói sự đau đớn của họ cứ bay lên đời đời, những người thờ lại con thú cùng hình tượng nó và bất cứ ai nhận dấu của tên nó thì ngày hay đêm đều không được an nghỉ. Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Tôi nghe có tiếng từ trời bảo rằng, hãy viết đi, từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa. Thánh Linh phán, thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ.
Amen. Cái khải 14 này là nói rất là đầy đủ về những người mà đang sống ở trong lúc đại nạn á. Từ câu 1 câu 5 nói tới thu hoạch 144.000 trái đầu mùa. À, câu 6 tới câu 13 là nói tới những người không tin Chúa và nói tới Babylon. Thì những người không, ngay trong đại nạn á, thì thiên sứ sẽ đi giảng tin lành đời đời cho mọi dân tộc, mọi nước, nghĩa là tất cả giảng cho những người không tin Chúa. Mà nội dung tin lành này hoàn toàn khác với cái tin lành hay là phúc âm của mình bây giờ. Thì đây không nhắc tới Chúa Giêsu cả, mà chỉ nhắc tới kính sợ Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, không có thờ thú. Thì những người mà không tin Chúa lúc đó, nếu mà họ thờ con thú thì họ sẽ bị, sau đại nạn họ sẽ bị ném vô hồ lửa liền luôn. Họ sẽ không có đứng trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời ở trong khải quyền 20 nữa. Cuối khải quyền 20, họ sẽ bị ném thẳng luôn. Ai mà người không tin Chúa nào mà thờ con thú sẽ bị ném thẳng vào hồ lửa ngay sau đại nạn luôn. Khỏi cần ra tòa gì nữa. Còn người nào mà nghe theo thiên sứ không thờ con thú thì những người đó họ được khoan hồng. Họ được vào giai đoạn 1.000 năm để làm dân ngoại. Và họ là những cái con là chiên ở trong Matthew 25 mà anh chị vừa đọc á. Thì những người này á, khi họ nghe các thiên sứ, họ chấp nhận cái tin lành đời đời đó, họ không thờ con thú, và họ lúc đó họ sẽ giúp đỡ những tín đồ bị bắt bớ. Nếu chúng ta bị bỏ lại á, là chúng ta không thể nào mà mua đồ ăn thức uống được, cũng không có tiền để mua quần áo, mà còn bị bắt bớ khắp nơi luôn. Cho những người không tin Chúa mà họ không thờ con thú, họ nghe theo tin lành đời này thì họ sẽ giúp đỡ những người bị bỏ lại. Họ sẽ cho, họ thấy các tín đồ bị không có đồ ăn thức uống, họ cho ăn cho uống, rồi họ chứa chấp. Tại vì những người bị bỏ lại sẽ bị truy đuổi khắp nơi trên thế giới mà. Thì những người không tin Chúa, họ kính sợ Đức Chúa Trời thì họ sẽ giúp một số tín đồ ẩn náu, rồi cho ăn uống, cho quần áo mà. Rồi người bị tù thì họ đi thăm nuôi. Vì lý do đó họ trở thành chiên ở trong Matthew 25. Còn những người nào mà không có nghe theo tin lành đời này, không có giúp đỡ các tín đồ thì thành dê, sẽ bị ném vào hồ lửa ngay sau đại nạn luôn. Thì những người không tin Chúa này, họ vào vương quốc 1.000 năm mà họ vào với tư cách là dân ngoại tiếp tục thôi. Để Kinh Thánh cho chúng ta biết là trong tương lai, nếu vào vương quốc 1.000 năm thì các tín đồ sẽ cai trị các dân ngoại, các nước. Tất cả chúng ta đều là dân của Chúa, đều là dân Israel cả. Nên chúng ta không có cai trị lẫn nhau, mà chúng ta cai trị dân ngoại. Thì Chúa cho một cái ngoại lệ cho những người không tin Chúa có thể vào vương quốc 1.000 năm được để làm dân ngoại tiếp tục. Anh chị hiểu chỗ này chưa?
Quang, em mới nói gì? Em mới nói là được vô vương quốc 1.000 năm là lại tiếp tục làm dân ngoại hả?
Dạ, những cái người Những người không tin Chúa ở trong Khải Huyền 14 này nè, từ câu 6 tới câu 13, họ không thờ con, họ không thờ con thú, thì họ vẫn tiếp tục, họ không có được tái sanh giống như mình, họ không có được sự sống ngoài đời giống như mình liền, mà họ chỉ bởi Chúa Giêsu mới được tái sanh thôi, mới là trở thành dân của Đức Chúa Trời thôi. Những người mà không thờ con thú ở đây là những người dân ngoại, họ chỉ được Đức Chúa Trời khoan hồng để được vào Vương quốc 1000 năm để làm dân ngoại tiếp tục. Họ vẫn là không tiếp tục là dân của các nước như nước Mỹ, nước Trung Quốc, nước Việt Nam. Họ không phải là dân của Chúa. Còn chúng ta là chúng ta vào Vương quốc 1000 năm, nếu chúng ta vào được thì chúng ta là dân Chúa, chúng ta là Israel. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Không có ai sống xa như bây giờ nữa.
Amen.
Lúc đó Chúa sẽ gom dân của ngoài đến cùng một nơi luôn, không phải là tản lạc khắp nơi nữa. Thì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được sinh ra bởi chính Đức Chúa Trời luôn, chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu giống như nhiều trong vậy. Con của tổng thống đương nhiên là phải được đối xử khác với người ngoài rồi, đúng không? Chúng ta là con của ông trời, chúng ta vào vương quốc 1000 năm chúng ta sẽ được làm vua cai trị các nước trên thế giới. Thì Khải Huyền 14 cho chúng ta biết là những cái người dân ngoại lúc đó vào vũ 1000 năm như thế nào, bằng cách là họ không thờ con thú và họ giúp đỡ các tín đồ ở trong đại nạn. Ở trong vũ 1000 năm á, họ vẫn là các nước như bây giờ thôi, và họ vẫn tiếp tục chết, họ tiếp tục lập gia đình và tiếp tục chết. Họ có thể sống lâu tới cả mấy trăm tuổi nhưng mà vẫn tiếp tục chết. Còn các tín đồ vào trong đó thì là vinh hiển còn hơn thiên sứ nữa.
Quyền lỗi nhiều quá mà giờ cũng còn rề rề.
Thì Chúa đang cho chúng ta thời gian và Chúa đang bón phân tích cho chúng ta để chúng ta chạy lẹ. Quyền lợi rất là nhiều luôn á.
Chúa đang thử thách anh em, vậy mình bám lấy Chúa hay là bám lấy ông Trump?
Có lúc Chúa nói về mới là bộ Trump là thần tượng của con á. Cứ đọc tin tức của ổng rồi coi này coi kia về ổng xong rồi đấy bị ám ảnh.
Thật luôn cho là nê luôn.
mong là Nero
nên là ông phải phải chết. Ê, ông phải làm tổng thống ông làm Nero được.
Cứ nghĩ trong đầu á, không biết không lẽ bây giờ kỳ này Chúa lại dời lại, Chúa lại dời lại nữa hay sao đây?
Nghĩa là lâu hơn 4 năm hả chị?
Nhưng mà rồi lại nghĩ trong lòng chứ
mau
thấy có một mình ổng là mạnh mẽ, là thủ lãnh để mà làm thôi, giờ mấy ông kia lên đâu ai làm đâu,
đâu làm được nữa.
Nghĩ vậy thành ra hy vọng tiếp, nhưng mà lại nghĩ nếu mà thật sự Chúa có kế hoạch khác, Chúa không có cho ổng lên thì Chúa chọn một cái người khác á, nhưng mà mình nhìn thấy ổng cũng tội nghiệp quá.
Cái vụ bầu cử này em con của em khi nó thông công với em, con gái lớn của em, nó nói là cái vấn đề không phải là mình biết rằng là chắc chắn Trump phải lên hay là ông Biden lên, tại vì đường lối của Chúa ai có thể dò thấu được. Nó nói một cách rất là sắc bén. Vì nếu mà ông Biden ổng lên là một cái sự dữ thì Chúa cực càng đến lẹ hơn. Mà nếu Trump lên á, thì nó Chúa lại cái chương trình mà Chúa đã tỏ bày cho mình thì mình còn sẵn sàng được. Còn nếu ông Biden lên là nó một, thì nó đã là một cái sự dữ và Chúa sẽ không ở yên, thì nó càng hơn nữa. Thì khi lúc em đọc lời của Chúa thì em thấy Chúa cũng tỏ bày những cái điều. Thì nói chung trong cái đêm mà bầu cử em cũng bị cuốn vô mấy tiếng đồng hồ cho đến 1-2 giờ. Thì sáng đó dậy một cái là em đọc lời Chúa nhắc em liền. Em bị 2-3 tiếng đồng hồ tối hôm qua. Thì càng đọc lời Chúa thì Chúa càng tỏ bày hơn nhiều. Cái đường lối của Chúa nó không phải giống như mà mình hay suy luận á. Thì ngồi mà bàn luận á. Chú dập đầu liền. Chú nói là Ngài đang ngồi giống như An nói, đang ngồi ở trên ngai á, Ngài là đứng mà có quyền hết trên tất cả cái vua chúa trần gian này. và Ngài có cái chương trình mà một khi mà Ngài đã chọn là Ngài vạch trần cho nó sáng tỏ ra đó. Thì em thấy con của em nó nói là nếu mà cái tuổi dân chủ mà nó lên thì nó cái sự mà Chúa đến nó càng hơn gần nữa mẹ. Tại vì Chúa không cái ở yên cái sự giữ nó, tại vì Chúa là đứng có quyền trên cái những cái sự giữ này mà Chúa đâu có để trì hoãn. Thì em mới thấy rằng dù ai lên cũng Chúa cũng có cái chương trình và kế hoạch của Ngài, nó giống như nó sắp lụi tàn cái thế gian này rồi đó. Em thấy như vậy.
Đoạn đường khi, Chúa.
Khi con em nói thì mình cũng nghe nó đó.
Không, nhưng mà tại vì á, trước giờ những gì Chúa làm á, nếu mà Chúa không làm thì nó sẽ kéo dài rất là lâu. Nhưng mà nếu mà Chúa làm thì nó dồn dập và lẹ, không ai ngờ được. Và lúc nào cũng có sự phản kháng rất là mạnh. Giống như là nước Israel vậy, cả trên khoảng gần 2.000 năm luôn, không có tên trên bản đồ thế giới, không có một quốc gia nào tên là Israel cả. Nhưng mà rồi chiến tranh thế giới thứ hai ấy, là trong chiến tranh thế giới thứ hai ấy, là người Israel đó là tự nhiên là bị phát xít Đức là muốn tiêu diệt, muốn hủy diệt hoàn toàn luôn. Càng nếu mà nhìn theo cái suy nghĩ của con người á thì thấy không có hy vọng. Nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn sau chiến tranh thế giới thứ hai thôi, tự nhiên thành lập một cái nước Israel, không ai ngờ cả. Có nghĩa là trước Satan biết kế hoạch của Chúa rồi, Satan muốn tìm cách để không cho thành nước Israel nữa. Satan mới dùng phát xít Đức để hòng để tiêu diệt hủy diệt cả dân Israel, giết hết luôn rồi thì làm sao có nước nào nữa. Ai ngờ thời gian vài năm sau là tự nhiên lên có nước Israel luôn. Rồi cả cái dấu hiệu thứ hai là cái Jerusalem cũng vậy. Không ai ngờ là năm 1967 Jerusalem lại thuộc Israel cả. Trước đó tự nhiên mấy nước Hồi giáo, nước Ả Rập xung quanh Israel đó tấn công Israel dồn dập luôn. Rồi năm 1967 trong chiến tranh 6 ngày á là muốn là lúc đó là muốn xóa sổ Israel luôn, muốn đẩy Israel xuống biển á. Lúc đó Israel á chỉ là một cái nước mới lập thôi, còn rất là yếu. Từ năm 48 tới 67 thời gian, trong khi những cái nước Ả Rập xung quanh á là nó đã đi trước nhiều rất là nhiều rồi. Rất là mạnh nữa. Mà không ngờ sau 6 ngày thôi là Israel tàn thắng luôn, chiếm được cả Đông Jerusalem và nhiều vùng lãnh thổ như bây giờ. Mình thấy rõ luôn là lúc nào cũng có cái cuộc chiến rất là dữ dội. Khi mà Chúa, Đức Chúa Trời tới thời điểm Đức Chúa Trời làm là Satan luôn tìm cách để cản trở rất là dữ dội. Nhưng mà kế hoạch của Chúa thành công. Thì ngay cả cái chuyện bầu cử này cũng vậy, mình thấy là Chúa trước giờ đâu có ai tin là sẽ có những cái nước mà như mấy nước mà vừa rồi hòa bình với Israel đâu có ai ngờ được. Tự nhiên là không ai ngờ là Trump sẽ làm được những chuyện đó, không ai tin cả. Tự nhiên trong thời gian ngắn thôi mà để lại có 3 nước rồi, UAE rồi Bahrain rồi cả Sudan cũng muốn hòa bình với Israel nữa. Có 3 nước trong thời gian ngắn như vậy. Thì dĩ nhiên Satan phải chống lại thôi. Hồi xưa thì nó dùng chiến tranh thực tế, và bây giờ nó dùng đảng dân chủ để tấn công rồi. Nhưng từ đó càng chứng tỏ rằng là sắp thành rồi. Tại Chúa, nếu mà Chúa làm, Chúa không có làm nửa chừng, Chúa có làm trong đó vài năm, Chúa nghỉ rồi Chúa làm tiếp. Không có chuyện đó. Giống như hồi Israel lập quốc cũng vậy, Chúa không cho là họ đang thành công nửa chừng rồi nghỉ một thời gian là Chúa mới làm tiếp. Không có, mà Chúa chơi thẳng luôn. Ở kỳ này Chúa cũng sẽ làm thẳng luôn, chứ không có nghỉ giải lao 4 năm mà trời ơi Chúa mới làm tiếp nữa. Không phải làm tiếp mà sẽ làm lại từ đầu nhiều thứ nữa. Tại Biden ấy là muốn đảo ngược cái chính sách Trung Đông của Trump. Có thể còn dời sứ quán Mỹ trở lại Tel Aviv như trước nữa. Nên Chúa hoàn toàn không có lý do gì để Ngài phải dời lại, phải làm xong rồi giờ phải bị đảo ngược lại. 4 năm sau là làm lại từ đầu nữa. Nên Satan càng tấn công càng nhiều thì mình càng tin rằng nó là sắp thành. Tại trước giờ đều như vậy hết á. Giống như những ai mà theo dõi, những người mà thời trước cái thời chiến tranh 6 ngày năm 1967 á, nếu mà mình theo dõi cái lúc đó mình coi lúc đầu mình nghĩ là Israel là không cơ hội thắng rồi, bị đánh hội đồng nhiều nước cùng lúc luôn. Làm sao một cái nước mà mới ra đời có một thời gian ngắn thôi có thể mà sống sót được, mà ai ngờ năm đó là họ thắng, là thắng rất là đậm, kiếm không chỉ mà đánh được kẻ thù qua vô khác trong vòng 6 ngày thôi mà còn họ còn chiếm lại đất rất là nhiều nữa, thắng vẻ vang, rất là vang dội, rất đậm luôn nữa. Rồi một số em có đọc một số báo cáo về cái cuộc chiến đó là thấy Đức Chúa Trời chiến đấu với họ, là có những cái chuyện giống như xảy ra giống như cũ vậy, là có những cái chi tiết mà nó không phải con người, không phải do con người mà do Đức Chúa Trời tham gia nữa. Điều có đoạn là Đức Chúa Trời làm cho cái quân bên kia khiếp đảm. Điều có một cái lần cái đội xe tăng của Israel đó với đội xe tăng của mấy nước khác nó đông, mấy nước khác thì đông hơn nhiều, và tự nhiên mấy nước kia nó bị lệch lạc thông tin, sau đó mà nó khiếp sợ, nó tưởng dân quân Israel mạnh hơn nó, cái bỏ chạy bị thua. Rồi nó bị thấy một cái bóng lớn, có những cái chi tiết ấy, nó chứng tỏ nó là một cái cuộc chiến rất thần kỳ. Tại vì nó bị cái bóng lớn nó thấy nó sợ bỏ chạy rất là nhiều. Thì Chúa đã chiến đấu cho Israel lúc đó. Lần này em tin Chúa sẽ chiến đấu với Trump thôi. Mình chỉ kiên nhẫn, mình chờ đợi, mình sẽ thấy. Tại vì nếu mà đúng thời điểm của Chúa rồi thì Chúa làm.
Trump mà thắng cử cái này là các nước khác còn nhanh chân ký nữa.
Dạ.
Khi Chúa phải làm vẻ vang như vậy cho các nước mới nhanh.
Thì Ả Rập Saudi là đã muốn hòa bình Israel rồi, đang chờ đợi Trump thắng cử á. Nên nó sẽ đến dùng dập luôn. Ả Rập Saudi là cái nước mà quyết định có mạnh nhất trong cái khối Hồi giáo với Ả Rập.
Vậy anh, cái khúc mà tin lành đời đời nè, biết có nghe được không ta? Cái khúc mà tin lành đời đời của chương Khải Huyền chương 14 này á, lúc mà ba thiên thần á rao giảng cái tin lành này, thì là đã cái việc mà dấu con thú đã xuất hiện rồi đúng không? Anh đang bị rớt rồi.
Rớt rồi. Ra ngoài rồi.
Chắc không biết á.
Chờ chút đã.
Cái này phải có con thú trước chứ. Cái dấu ra trước chứ. Em chờ chứ, để em coi lên. Em coi cả. Tại vì phải giảng tin lành xong rồi người ta sẽ quyết định chọn hay không. Lúc đó mà cứng đầu cứng cổ vẫn bái lại nó thì mới là. Chứ còn con thú ra trước xong rồi mới giảng thì sao được.
Để hỏi
nó hốt làm sao. Cái chỗ mà ba thiên thần giảng nằm ở đâu chị quên rồi.
14.
Ồ, nó nằm ở thuốc ở dưới này luôn, một con thú nó xuất hiện. Làm sao?
Đó.
Mà cái này mà con thú nó xuất hiện là công giáo nó hốt liền, nó bái lại ngay. Rồi. Ngôn sứ giả con thú là 13 rồi. Vô lại giảng tên lành là 14.
Con thú là 13 hả?
Nhưng mà nó đâu có đi theo cái thứ tự như vậy thôi. Nên...
Biết rồi, người đã hỏi. Hỏi coi. Hỏi coi để cho biết coi. Đấy, mình cũng... dặn dò người thân mình á,
không có nghe đâu mà dặn.
Thì giờ không nghe nhưng mà tới lúc đó thì cũng phải hồn
lại. Lúc đó gọi anh Thủy, lúc đó Thủy có giá trị lại gọi nó cầu nguyện mà nó biến đi đâu rồi,
bao mất tiêu rồi.
Trước là hơi tí là gọi Thủy cầu nguyện, Thủy Hoài Hương. Bây giờ là như gà lỡ.
Sáng nay cũng mới thổi kèn cho bà chị Việt Nam. Ôi lâu quá, chị tưởng em giận chị. Nhớ Út quá rồi kìa. Không làm cho một chặng im re. Tại vì chứ chẳng có cái gì để nói ngoài cái việc của lời của chú nó đang nằm ở đây rồi. Không nói sao đó.
Ủa nãy giờ chị có nghe tiếng em nói không?
Có nghe đâu.
Không. rớt
nghe không khí nói lại
dạ vậy hả à vậy để em vô lại
rớt từ lúc nào nhỉ từ lúc mà
anh đi ra rồi anh vô lại chắc nó bị hẹn ốc chắc nó hẹn ốc
giờ hội thánh mình là còn có một mục đích đó. Không vô lại đi đó. Không chạy bay luôn
vô rồi kìa
vô rồi
vậy có nãy có nghe cái đại em kể là cái khải thị của Trâm về Damas không giống như phong của Paulo
chưa chưa không. Chưa
nói lại đi
dạ. Thì năm 2015 á em tình cờ đọc một cái bài của mấy người bên Tin Lành bên Mỹ á tương thuộc là khải thị của Trâm trong nói là so sánh giống giống như là của khải thị Paulo ở trong khải trong công vụ chính vậy á. Lúc đó Saulơ là đem quân tới Damas để bắt mấy những người tin Chúa. Thì có con coi ánh sáng từ trời lóe sáng lên á làm Saulơ rớt xuống đất á. Tại sao dù đó Saulơ thành Paulo sang đi theo con đường của Chúa, được Chúa chinh phục. Nên Trùm có kể cái khả thị đó. Nên Trùm kêu cũng có một ánh sáng bao trùm Trùm. Năm 2015 á, lúc mà đang tranh cử tổng thống thì lúc đó nhiều người ta không có tin, người ta cười nhạo Trump. Em cũng không tin, em kêu là ông này nổ. Nhưng mà ngày càng em càng thấy á, cái đó là thật. Rất nhiều, không chỉ những anh em trong hội thánh tin Trump là người được Chúa chọn, mà rất là nhiều người bên người những nhiều cơ đốc nhân khác tin chuyện đó luôn. Rồi cả người Do Thái nữa. Người Do Thái cũng tin, cũng những người mà yêu mến Chúa, những người mà chuẩn bị xây đền thờ của Chúa, họ cũng tin, họ cũng tự có cái sự xác quyết rõ là Trump là người được Chúa chọn để giúp họ xây lại đền thờ. Anh rồi Chúa bày tỏ vào vua Siru nữa. Em tin những chuyện đó không phải là ngẫu nhiên đâu. Chúa đã chọn rồi, người Chúa đã chọn Trump thì Chúa sẽ làm tới cùng thôi. Chứ không có chuyện mà Chúa chọn nửa chừng mà Chúa bỏ rồi nhiều năm sau chọn người khác. Tại vì những chuyện này... trước rồi, nói
mấy ngày vận động mà trước ngày bầu cử á, thì họ người ta khi mà người ta đứng ở ngoài đó, người ta thấy ba cái sấm sét á đánh vô cái tòa của Trump á, cái thao của Trump á.
Yeah.
Không biết cái đó là có hay không hay là nó photoshop gì hay là tin giả không biết.
À, cái đó không khó biết em có đọc cái tin đó không biết có thiệt hay không.
Em cũng có đọc mà em không có tin, em thấy sợ xét.
Em chi làm hay
có nhiều đài nó thần tượng cho quá thì nó cũng làm tùm lum.
Rồi Hoài Hương hỏi tin lành đời đời đâu.
Em Thủy.
Thủy hỏi đi.
À, bữa nãy chị Hương với em có một cái ý tưởng hỏi muốn hỏi nàng cái. Ví dụ mà cái Khải Huyền 14 mà từ chương 14 từ con 6 đổ đi lại đó, mà cái tin lành đời đời mà ba thiên thần báo cái giờ phán xét thì sẽ xảy ra trước khi con thú xuất hiện hay là sau khi con thú xuất hiện xong rồi mới báo cái tin lành đời đời ra?
Đó là ngay trong giai đoạn chung với con thú luôn á.
Cùng chung với con thú luôn hả?
Cũng là 3 năm rưỡi cuối á.
Vì khi họ nghe tin lành rồi họ mới quyết định là họ có thờ lại con thú hay không, chứ nếu mà tin lành sau khi con thú thì họ sẽ công giáo là
tiêu rồi.
Hình là tiêu rồi, hốt luôn. Nhất là công giáo thấy hình tượng là hốt liền, mà phép lạ nữa là hốt chọn luôn rồi thì không được. Thì cũng đang thắc mắc là cái Khải Huyền này á, là cái con thú nó xuất hiện chương 13 rồi sau đó rồi mới tin lành là 14, thì không biết là chắc cùng vậy trong một chính... lúc.
Nhưng mà là con thú nằm trong
chương 13, chương 14 là nó cùng một lúc á, nó không theo thứ tự thời gian. 12 tới 14 là cũng cùng một lúc hết, cũng đều là 3 năm rưỡi hết á, giai đoạn đó. Thì nếu mà cơ đốc nhân á mà thờ con thú thì sẽ không có bị mất sự sống đời đời, nhưng mà sẽ bị phạt một thời gian dài, bị phạt rất là nặng. Thì sống đời đời là chỉ sống đời đời, không có mất được. Mình là con của Đức Chúa Trời, mình sẽ bị phạt rất là nặng. Ở cái tin lành đời đời là dành cho những người không tin Chúa. Còn những người mà công giáo mà thực sự tin Chúa thì cũng sẽ không có bị mất.
Phạt tới 1000 năm mà nói con chút.
1000 năm đó cũng còn có nhiều hình phạt khác nhau nữa, có nhiều mức khác nhau.
Còn sinh tế cũng khác nhau. Chuyện cút.
Ủa, à, hỏi em nói lúc đó thiên thần mà ra rao giảng là lúc đó mình thấy thiên thần thiệt luôn đó hả?
Cái đó em không biết, có thể là nghe tiếng rõ hay sao đó.
Không, thấy thiên thần bay bay không?
Không biết rồi, có thấy bay bay không hay là nghe tiếng của thiên thần giảng rõ?
Chắc tiếng kèn không thôi cái gì.
Nhưng mà mọi người lúc đó mọi người sẽ nghe rõ âm thanh của các thiên thần. Không biết đó là...
Nhìn thấy Chúa Giêsu thì thấy bằng mắt thiệt là đúng. Vậy sách Khải Huyền chương 1 có nói đó. Ai nấy sẽ được nhìn thấy trong đám mây. Còn nhìn thiên thần thì không biết. Nhưng mà con thú thì chắc con thú nó là một con người nằm bên trong. Nhưng vì thú đưa hai hàm răng rồi ra cái ghê.
Cho chị hỏi, ba thiên thần rao giảng là trên mọi dân mọi nước đều nghe đều thấy hết.
Và ba cả thế giới đều nghe rõ cái tiếng của các thiên thần này, và cả thiên thần cũng rao giảng về cái sự phán xét cho Babylon nữa.
Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi.
Lúc này tỉnh ngôn
nghĩ tới gia đình mình lòng con đau đớn quá.
Nhà ngủ gà ngủ gật nhé, lúc này tỉnh ngủ không.
Ơn Chúa.
Chúng giờ mình phải cầu nguyện rất nhiều cho gia đình mình.
Đó, cái đó đó là Chúa thúc giục trong lòng đó, là Chúa nói là còn rất là nhiều việc mình phải làm đó, là bằng cái chứng nhân, là bằng cách qua lời nói, qua giống như là Timothée nói lúc thuận tiện hay không thuận tiện, đó là những cái lúc cuối đời như này nè, lời Chúa đó. Rao ra, thuận tiện hay không thuận tiện là thôi. Như vậy đó. Thử ra chụp giật. Con gái đang lái xe một tiếng đồng hồ là dành cái tiếng đó không có ngủ nổi. Ngồi lên, lấy sứ điệp tin mừng. Ra nói, con giống như là con trông, thay vì giống như ở đây con thấy mẹ trông bà đó, thì mẹ phải kiên nhẫn với người già đó. Nhưng mà tuy mẹ chưa có già, nhưng mà con có cái lòng thì con cứ kiên nhẫn với mẹ. Mình xin trước. Bắt đầu là ngồi kiên nhẫn để nghe mà không biết. Mình kiên nhẫn. À, thấy ngày nào cũng kiên nhẫn gần một tiếng lái xe. À, thấy có kết quả chưa, mà thấy lúc mà một tiếng lái xe về của chị thì chị lại gọi mình nghe tiếp. Thế là lo nấu cơm chừa cái giờ đó ra. Đó, chưa bây giờ đó ra canh chỉ mà gọi mình một cái là bắt đầu tiếp, thì mình đã phải có thức ăn sẵn rồi đó. Thức ăn mình ăn giống như là những cái bài của An nè, mình phải trải nghiệm đó. Rồi khi mình nói mình không có cần sách vở gì hết, trong lòng của mình nó tuôn ra thôi đó. Rồi mình cho đó là những cái bao nhiêu có thể
Đức Thánh Linh làm cho hấp dẫn, cảm động và hấp dẫn thì thu.
Là Chúa.
Nhà của em thì bây giờ cũng vẫn nói em ở trên mây, nói con này nó nói chuyện trên mây. Mặt cũng tỉnh queo vậy thôi, còn nói thì cứ phải nói.
Bây giờ qua cái thời gian mình không có để cho cái tấm lòng của mình bị trùng xuống, bị tổn thương nữa rồi không?
Giống như cái vết thương mà bị muối mà sát vô nhiều quá, cái vết thương đó là giống như là hết cảm giác rồi. Bây giờ mà bị chửi cũng thấy rất là bình thường. Bình thường là bởi vì tại vì mình ăn lời của Chúa nhiều, là giống như một cái sự bảo vệ đó, mình không có bị mắc cái tấm lòng, nó không có bị nặng đô hơn với ngay từ đầu. Ngay từ đầu thì mình bị chới với nhiều hơn, giờ thì hết rồi. Giờ giống càng vừa rồi buổi chiều họ.
Đúng rồi, buổi chiều vừa rồi á, là mình có một trận với lại người chị á. Khi mà những cái việc mình đó xảy ra đó, là mình biết là mình không có phải chiến đấu với người phàm đâu, không phải chiến đấu với chị em người thân trong nhà đâu, nó giống như là một trận chiến thiêng liêng đó. Đó, với không phải chiến đấu với là thần thiên đó, chứ không phải là người phàm. Cái lúc đó Chúa cho nhớ ra điều thì đó, mình mới nói: chị ơi, em trong danh của Chúa Giêsu đứng đã chết và sống lại, đã đổ máu ra để cứu em và cứu chị rồi, mà mình nói một cái tiếng rất là lớn, lặp đi lặp lại như vậy đó, là ác luôn, là chị không nói được luôn. Là lúc đó họ giống như là Chúa thức tỉnh luôn đó, giống như im luôn đó. Rồi là bắt đầu với ngưng để mà chia tay, tại vì mình cũng không có muốn bye bye nhau, chia tay trong cái sự mà tấn công như vậy. Tại vì trước đó chị đã tấn công ba rồi, bây giờ tới phần sau là mình hứng, mình nói lần sau á chị có muốn nói chuyện á thì mình bỏ tôn giáo qua một bên đó, rồi chị cần hỏi thăm nhau có khỏe rồi là xong. Nhưng mà bây giờ Hương là chị không có lo, nhưng Hương là người trông nom cha mẹ, đừng có để cha mẹ, Hương phải trả lời với Chúa. Bây giờ chết, cha mẹ già tiếng đó chết mà không đưa vô nhà thờ, Hương đi cái con đường gì đó, mình phải để cái phone xa xa ra, không có không nói. Rồi sau đó là phải trong danh của Chúa, để mình không có bị tổn thương những cái lời đó, nó khiếp lắm. Mình tháng gặp ngay cái tháng này là tháng cầu nguyện cho các linh hồn còn lên để bầu cho Biden nữa cơ mà.
Bữa nay ông chủ con đọc cái trên Facebook á, thằng Mỹ trắng này nó share là từ đây về sau nó không có đi viếng mộ ông bà nó nữa, tại vì ông bà nó đi lên bầu cho ông Joe Biden. Yeah. Nghe mắc cười.
Mở thật. Trong ông bà nó mò cho Biden.
Yeah. Từ đây về sau nó không đi viếng mộ ông bà nữa. Ông bà chết mấy chục năm rồi. Từ nay về sau không đi nữa. Tại vì ông bà lên đi bầu cho ông Joe Biden.
Bầu cử kỳ này mấy linh hồn bức xúc quá chịu không nổi phải đứng dậy. Yeah, ban đêm mà phải đi bầu cho ban đêm
giờ chết yếu rồi mà còn không
bỏ. Yeah, nó nói trước đó tự nhiên nhận được hai phiếu bầu của ông bà mà làm đi là bầu rồi luôn á, nhận hai cái phiếu đó gửi về nhà nó, là nó ở cái nhà của ông bà đó. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
Wow.
Ủa, nhận được phiếu bầu của ông bà luôn hả?
Nhận được gửi về nhà đó.
Nó còn cái record của ai, cái số ID đó.
Mà ông bà chết 20-30 năm rồi.
Nó vẫn còn.
Wow.
Nó giận quá. Giận quá, không có đi viếng mộ nữa. Giận quá, mai mốt không đi viếng mộ nữa.
Đúng rồi. Giật rồi. Ghê ha.
Năm nay á cười đó.
Cầu nguyện quá mà, cả tháng dành ra cầu nguyện mà.
Nhờ
mấy cái người bùa phép làm phép dữ lắm rồi không?
À. Mấy cái nhóm mà làm bùa phép.
Nhóm làm bùa phép anh.
Em trộm à.
Trời, cái đội phù thủy đó, cả mấy ngàn luôn mà.
Bao mấy ngàn á.
Ghê ha. Ghê. Bởi vì ma quỷ nó mới lên đi bầu
nó chịu không nổi mà. Đúng là lần bầu cử là kỳ này cuối cùng mà.
chín cuối
à.
Đã phải dậy đi bầu hết, người sống thì chết. Còn đi bầu
gần 20 năm mà mới đi bầu lần đầu tiên cũng như lần cuối.
Thánh Chúa.
Cảm tạ Chúa. Thôi để em làm việc tiếp với anh chị.
Dạ rồi, tạ ơn Chúa nhé. An đi làm nhé. Rồi Chúa chúc lành.
Chúa chúc lành các cô.
Chúa chúc lành thầy cho anh chị hồi em, cho chị Lệ.
Chúa chúc lành cho em.
Dạ, cho anh chị em rồi.
Mơ Chúa thì mong chăm mong khé.
Dạ. Dạ.